trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, câu lạc bộ truyền thông cũng như đoàn viên thanh niên của trường Đại học Trà Vinh xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương mình, hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng, cho độc lập tự do của đất nước, cho hạnh phúc ấm no của dân tộc. Các vị, những thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, xứng đáng là những tấm gương sáng ngời cho lớp thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Chương trình phát thanh hôm nay, đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, gồm có những nội dung chính như sau. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ. Một số hoạt động cấp nhà nước trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Và cuối cùng là một bài thơ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn lắng nghe. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác, sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng hội. Ngày 28 tháng 5 năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sĩ bị thương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự. Ngày 17 tháng 11 năm 1946, cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong Mùa đông binh sĩ, mở đầu cuộc vận động Mùa đông binh sĩ trong cả nước để giúp đỡ các chiến sĩ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sĩ. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký sắc lệnh số 20 quy định về chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Tháng 6 năm 1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ, Bắc Thái để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày nào đó làm ngày thương binh liệt sĩ. Tại cuộc họp này, các đại biểu đã thống nhất chọn ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh toàn quốc. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Đặc biệt từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi ngày thương binh toàn quốc thành ngày thương binh liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, theo chỉ thị 223 ngày 8 tháng 7 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành ngày thương binh liệt sĩ của cả nước. Mỗi năm cứ đến ngày thương binh liệt sĩ, nhất là vào dịp kỷ niệm những năm tròn, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày thương binh liệt sĩ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng quý trọng và biết ơn của đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà hy sinh, mà cống hiến. Qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau. Đảng, nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc, đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và người có công với cách mạng. Một số hoạt động cấp nhà nước trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 1. Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ quy mô cấp quốc gia vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Danh nghĩa tổ chức lễ kỷ niệm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, do thành phố Hà Nội chủ trì. 2. Tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại thành phố Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện. 3. Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp trên VTV1 tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 5 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Điện Biên và Thái Nguyên vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2017. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì. 4. Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2017 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện. 5. Tổ chức hoạt động tri ân liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia vào trung tuần tháng 7 năm 2017. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Campuchia chủ trì thực hiện. 6. Tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong nhà tù đế quốc tại các tỉnh, thành phố có nhà tù đế quốc. 7. Tổ chức kỷ niệm truyền thống 45 năm sự kiện thành cổ và chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Thành Cổ. 8. Phát động vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương. 9. Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 10. Tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề Màu hoa đỏ trong đoàn viên thanh niên, phát động phong trào mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cán bộ công chức ngành lao động, thương binh và xã hội làm mọi việc tốt, giúp đỡ ít nhất một gia đình, một người có công với cách mạng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. 11. Tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc về đề tài thương binh liệt sĩ. 12. Phát động cuộc vận động sáng tác các thể loại truyện ngắn, truyện thơ, bút ký, hồi ký, tổ chức bình chọn các tác phẩm văn học tôn vinh người có công với cách mạng. 13. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng. 14. Tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn động sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2017, giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. 15. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ theo kế hoạch rà soát. 16. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 17. Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, các tập thể, đơn vị, xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ.
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 và 27 tháng 7 năm 2017, đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm nghĩa tình và nét đẹp nhân văn. Đây là trách nhiệm tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hàng năm là dịp tri ân những anh hùng liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng nghìn năm của dân tộc đã chứng kiến lớp lớp thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, thương nòi, với ý chí kiên cường bất khuất và lòng thủy chung nhân hậu, đã không tiếc máu xương, công sức của cải để giữ gìn độc lập tự do, thống nhất tổ quốc và xây đắp giang sơn. Với sự hy sinh của đông đảo quần chúng của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập và kết quả tự do. Chứng kiến những hy sinh mất mát lớn của dân tộc, người không chỉ dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với tổ quốc, xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng. Kế thừa truyền thống quý báu đó của dân tộc ta, trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của đảng, quân và dân ta đã viết lên những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Với cách mạng tháng 8 năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, đánh đổ ách thực dân, giải phóng một nửa giang sơn. Và với ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ gian khổ làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, hàng triệu những người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên, đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước. Họ đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà cha mẹ, những người chồng người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại người thân yêu nhất của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi, họ chết cho tổ quốc sống mãi, tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam. Đảng và nhà nước nhân dân ta mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh cống hiến to lớn đó. Các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Cứ đến tháng 7 hàng năm, cả nước lại tràn ngập trong không khí tri ân những người có công với nước. Ngày càng có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đời sống các gia đình liệt sĩ thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, tổ chức những hoạt động về nguồn đầy xúc động. Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hiện nay, mọi người được sống trong thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh liệt sĩ. Và những năm qua, đảng và nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Các cấp, các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã thể hiện bằng những việc làm thiết thực để chăm sóc sức khỏe, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ về nhà ở, con em của họ được ưu tiên xét tuyển, giảm tiền đóng góp xây dựng trường được tặng học bổng và trợ cấp. Không những chăm lo cho người còn sống, chúng ta còn có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc nơi an nghỉ của những người đã khuất như xây dựng, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ được ấm lòng nơi chín suối. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã và đang lan tỏa sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phục dưỡng 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, hơn 96% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú và xuất hiện nhiều tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày càng nhiều đối tượng con thương binh liệt sĩ có việc làm ổn định, đóng góp xứng đáng và xây dựng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào toàn dân chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ không chỉ góp phần ổn định và nâng cao mức sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước mà còn có tác dụng giáo dục toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống ân nghĩa bằng trách nhiệm và tấm lòng nghĩa tình, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, lòng tự hào tự tôn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự quan tâm này được thể hiện sinh động bằng những hoạt động hết sức thiết thực, phù hợp với đạo lý truyền thống nhân văn ngàn đời của dân tộc Việt Nam và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ thực hiện một ngày, một tháng mà phải thực hiện tiến hành thường xuyên vào quanh năm. Từ thực tiễn công tác thương binh liệt sĩ và người có công những năm qua cho thấy, các ngành đoàn thể và địa phương còn có nhiều hình thức, biện pháp và cách làm sáng tạo trong việc chăm lo cuộc sống gia đình và có công với cách mạng, nhằm thiết thực phát huy truyền thống và đạo lý dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Lý Uyên xin mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn, chúng ta cùng nhau lắng lòng mình lại với bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Huân. Bài thơ được tác giả viết vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và ngày hôm nay kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hãy cùng nhau lắng nghe lại bài thơ này. Tháng 7 lại về, trời đổ mưa ngâu. Các con đi đâu sao không về với mẹ? Tháng 7 trời mưa, lòng đau như xé. Các con không về, mình mẹ một mâm. Tháng 7 ơi, sao cứ mãi mưa dầm? Để lòng mẹ cứ âm thầm đau xót. Chồng hy sinh khi công đồn phá bóp. Mẹ tiễn con mình lần lượt ra đi. Khi tiễn con, mẹ đã khóc ướt mi, ôm di ảnh chồng thầm thì nói nhỏ: con ra đi theo con đường ông đó, đường đấu tranh màu cờ đỏ ông ơi. Mẹ sinh ra các con ở trên đời, nuôi con lớn mong là nơi nương tựa. Khi tuổi về già tối đèn tắt lửa, giờ mẹ đang ngồi tựa cửa chờ ai. Các con hy sinh trong trận chiến kéo dài, mẹ không mong có tượng đài hoành tráng. Mẹ hy sinh cả đời cho cách mạng, mong cuộc đời này tươi sáng hơn thôi.
Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn là ai mẹ tôi. Nay vẫn còn có những đứa con dù đi xa muôn phương vẫn nhớ. Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng, ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trong. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người. Người mẹ của tôi, mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi. rồi, còn lại mẹ tôi.
Phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.